cái chứng thì nhân tướng cũng có, thì bốn tướng có đầy đủ cả. Họ chẳng có cái niệm này, đây là chỗ tuyệt vời của họ. Tuy nhiên họ ở tại thế gian này thị hiện hạnh phàm phu. Tại sao phải thị hiện hạnh phàm phu? Vì để độ hóa chúng sanh. Thị hiện phàm phu cùng với phàm phu hòa quang đồng trần, tức là hòa mình với trần thế, giúp cho phàm phu phá mê khai ngộ, lìa khổ được vui. Cho nên phàm phu cùng Tu Đà Hoàng địa vị sai biệt rất lớn. Chẳng những nhân đạo chúng ta cùng họ sai biệt rất lớn, thiên đạo cũng chẳng được, sắc giới thiên, vô sắc giới thiên cũng chẳng thể cùng họ so sánh được. Vì sao? Vì phàm phu ngu si bị phiền não trói buộc, cho nên họ phải tạo lục đạo luân hồi. Đây tức là dĩ tham sân si, chi sở triền cố, đọa chư ác đạo, là lục đạo luân hồi. Họ tạo cái này. Vậy còn Tu Đà Hoàng, họ đối với phiền não thì nhìn thấy rất rõ ràng, rất minh bạch, biết được phiền não tánh không, họ có thể thị hiện, nhưng họ quyết định chẳng có, quyết định chẳng có. Thiện năng liễu đạt, cho nên tuy họ chưa ra khỏi tam giới, quyết định chẳng đọa tam ác đạo. Họ chỉ là nhân gian thiên thượng bảy lần đi lại. Tại sao họ chẳng rơi vào tam ác đạo? Trong kinh này nói quá hay. Thì ra họ đối với tham sân si, thiện năng liễu đạt, họ hiểu rõ thông đạt, cho nên chẳng bị hại. Phần khai thị này hết sức là quý báu, hết sức là hiếm có. Chúng ta nên ghi nhớ. Lại xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc tuệ hành Bồ Tát diệt phục như thị, ư tham sân si tập khí vị đoạn, bỉ diệt biệt dư sơ nghiệp Bồ Tát. Đây là nói về tuệ hành Bồ Tát. Tuệ hành Bồ Tát phiền não quả thật đã đoạn, so với Tu Đà Hoàng tuyệt vời hơn quá nhiều, nhưng tập khí chưa đoạn. Đoạn tập khí là việc rất khó, rất khó. Về vấn đề đoạn tập khí thì vị thứ của Bồ Tát khác nhau. Đoạn tập khí cũng có sự sai biệt chênh lệch giữa thô và tế. Nếu tập khí hoàn toàn đoạn hết thì là địa vị gì? Nói một cách nghiêm khắc là bát địa Bồ Tát. Do đây có thể biết thất địa vẫn còn tập khí rất thưa mỏng, tập khí ấy rất nhẹ, phàm phu chúng ta thì không nhìn ra được. Đến bát địa tập khí mới dứt hẳn, cho nên những vị Bồ Tát này vẫn còn tập khí. Đương nhiên tập khí của họ nếu sánh với A-la-hán, sánh với Bích Chi Phật thì vi tế hơn quá nhiều. A-la-hán và Bích Chi Phật tập khí của họ nặng hơn, chúng ta phàm phu cũng có thể phát hiện được. Năm xưa khi Tế Tôn còn tại thế, trong nhóm đệ tử có nhiều vị chứng được A-la-hán quả. Quả thật tập khí của họ cũng rất rõ, điều này chúng ta từ trong kinh thấy được. Tuy nhiên Bồ Tát thì rất khó phát hiện được. Tập khí của họ tuy chưa đoạn nhưng cùng sơ nghiệp Bồ Tát khác nhau. Hà dĩ cố, kỳ tâm bất vi phiền não sở phục, bất đồng sơ nghiệp chư Bồ Tát đẳng, đốn hạnh Bồ Tát vô hữu thiện xảo, đồng chư phàm phu bất năng xuất ly. Xuất ly tức là xuất ly phiền não, xuất ly sanh tử, xuất ly lục đạo. Đây là nói sơ nghiệp Bồ Tát. Chúng ta hiện nay đều là sơ nghiệp Bồ Tát, xuất gia đều đã thọ qua tam đàn đại giới, sa di giới, tỳ kheo giới, Bồ Tát giới. Thọ xong Bồ Tát giới thì anh tức là sơ nghiệp Bồ Tát rồi. những đồng tu tại gia cũng có chẳng ít đã thọ tại gia Bồ Tát giới. Đã thọ xong Bồ Tát giới thì đều là Bồ Tát. Bồ Tát gì đó, chỗ này gọi là sơ nghiệp Bồ Tát. Tuy là Bồ Tát nhưng chẳng có thiện xảo, chẳng có trí tuệ, cùng với phàm phu thông thường chẳng có gì khác biệt. Cho nên chẳng thể thoát khỏi phiền não, chẳng thể liễu thoát sanh tử. Điều này chúng ta nhất định phải rõ. Vậy phải làm sao bây giờ? Phía sau có cách. Chẳng thể nói chẳng có biện pháp. Chẳng có biện pháp thì bộ kinh này giảng rồi cũng chẳng có ý nghĩa gì cả. Phần sau dạy cho chúng ta, Di Lặc Bồ Tát dạy cho chúng ta phát 10 thứ tâm cầu sanh tịnh độ. 10 thứ tâm này là sự việc ra làm sao? Xin thưa với quý vị, thì ra tức là tam bối vãng sanh mà trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó. Tức là phát Bồ Đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật. Di Lặc Bồ Tát đem phần phát Bồ Đề tâm giảng được rất tường tận dễ hiểu. Ngài nói hết 10 điều mà kinh Vô Lượng Thọ chỉ có 4 chữ phát Bồ Đề tâm. Còn Ngài giảng ở đây thì một trang lớn. Trang lớn này là thuyết minh thế nào gọi là phát Bồ Đề tâm. Chúng ta đọc xong hiểu được kinh này rồi thì sẽ rõ ràng minh bạch hết cả. Di Lặc tuệ hành Bồ Tát nhất thiết trọng tội, dĩ trí tuệ lực tất năng thôi diệt, diệt bất nhân mỹ, đọa ư ác đạo. Tuệ hành Bồ Tát có trí tuệ, tội nghiệp cực trọng, Ngài có biện pháp chuyển, dùng trí tuệ lực, tức là quán hành ly tướng. Quán hành ly tướng giảng được thấu triệt nhất, tường tận nhất, chẳng hơn nổi bộ kinh Bát Nhã, 600 quyển Đại Bát Nhã là chỉ nói cho một việc này. Mà Thế Tôn năm xưa còn đại thế, giảng kinh nói pháp 49 năm, Bát Nhã đã chiếm hết 22 năm. Có thể thấy Bát Nhã là trung tâm của nhất đại thời giáo của Thế Tôn. Một khoa mục chủ yếu, năng lệnh tất cả chúng sanh tiêu diệt trọng tội, sẽ chẳng đọa lạc vào ác đạo. Phía sau, Thế Tôn cử ra một tỷ dụ để nói rõ sự việc này. Di Lặc tỷ như hữu nhân, ư đại hỏa tụ, đầu dĩ tân mộc, số số thêm chi, như thị thêm dĩ, kỳ diệm chuyển xí, di cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Tỷ dụ này dễ hiểu, tỷ như có một người thiêu một bồn lửa, lửa cháy rất mạnh, họ không ngừng ở đó thêm củi, thêm nhiên liệu, dĩ nhiên lửa này càng cháy càng mạnh. Đây là tỷ dụ gì đó, xin xem phần kinh văn phía dưới. Di Lặc tuệ hành Bồ Tát diệt phục như thế. Tuệ hành Bồ Tát là giống như tình hình này. Dĩ trí tuệ hỏa thiêu phiền não tăng, xứ xứ thêm ư, phiền não tăng mộc, như thị thêm dĩ, trí tuệ chi hỏa chuyển cánh tăng minh, vô hữu tận diệt. Tỷ dụ này quý vị nghĩ xem, nên đem nó nghĩ rõ ràng. Trí tuệ giống như lửa chẳng khác, còn phiền não là gì? Phiền não là củi, là nhiên liệu, vào được bên trong trí tuệ rồi thì có thể thiêu sạch hết phiền não. Hết sạch phiền não thì sao? Phiền não chẳng phải liền biến thành ánh lửa rồi sao? Cho nên phiền não liền biến thành Bồ Đề, phiền não liền biến thành trí tuệ. Cho nên nếu anh chẳng có phiền não thì anh từ đâu có được trí tuệ? Cho nên mọi người có phiền não nhiều, xin đừng sợ, mới chuyển trở lại thì là trí tuệ rồi. Cho nên chẳng có phiền não thì chẳng có trí tuệ. Chỉ coi anh chuyển như thế nào, biết chuyển thì là Bồ Tát, chẳng biết chuyển thì là phàm phu. Chúng ta phàm phu đem trí tuệ bên trong tự tánh chúng ta đều biến thành phiền não. Anh bảo có phải hỏng bét hết không chứ? Cho nên phàm phu đem trí tuệ biến thành phiền não, còn Bồ Tát có thể đem phiền não biến thành trí tuệ. Cho nên phiền não cùng trí tuệ là một, chẳng phải hai. Đây mới hiểu rõ Phật thường thường trong kinh có nói: phiền não tức Bồ Đề, sanh tử tức Niết Bàn. Phật Bồ Tát đem sanh tử biến thành Niết Bàn, còn phàm phu thì đem đại Niết Bàn trong tự tánh biến thành sanh tử. Quý vị thấy cô quan uổng hay không chứ? Cho nên sanh tử cùng Niết Bàn là một việc, phiền não cùng Bồ Đề cũng là một việc, chẳng phải hai việc. Chúng ta ngày nay phải học là học Bồ Tát làm cách nào để chuyển. Tỷ dụ này hết sức hay, ý nghĩa rất sâu rất sâu. Di Lặc: như thị như thị, tuệ hành Bồ Tát, trí tuệ chi lực, thiện xảo phương tiện, nan khả liễu tri. Làm sao lại nan khả liễu tri? Tức là khó mà biết được. Phần kinh văn dưới đây giải thích kỹ cho chúng ta. Xin xem phần kinh văn phía dưới, phần này ở quyển hạ trang 21. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát Ma Ha Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, đương xả hà pháp, đương tu hà pháp, vị sanh tuệ lực, năng lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng. Phía dưới đoạn lớn này nói rõ sơ nghiệp Bồ Tát nên xả pháp gì, nên tu pháp gì, mục đích tại đâu. Di Lặc Bồ Tát nói được rất rõ ràng, đặc biệt là đối với Bồ Tát xuất gia để nói. Sơ nghiệp Bồ Tát đã là đã xuất gia rồi. Tại Trung Quốc, người xuất gia không luận là nam chúng hay nữ chúng đều phải thọ tam đàn đại giới. Nói một cách khác, đều là thân phận Bồ Tát xuất gia. Tuy nhiên, đã là đã xuất gia rồi, chúng ta đều muốn đoạn phiền não khai trí tuệ. Kinh văn ở chỗ này cũng là nghĩa này: vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả. Trí tuệ chưa khai mở, chúng ta muốn khai mở trí tuệ, muốn khai trí tuệ, vậy phải xả pháp nào, phải tu pháp nào, điều này quan trọng. Có thể như lý như pháp để tu học, chắc chắn có được hiệu quả phía dưới: vị sanh tuệ lực, năng lệnh xuất sanh. Trí tuệ chưa khai, anh khai được trí tuệ, trí tuệ đã có được đó, có thể tăng trưởng, chẳng thể thối thất. Đây chính là chỗ mong cầu mà chúng ta mơ ước từ lâu. Nếu anh quả thật muốn tiêu ta diệt tội, khai trí tuệ, vì thì đoạn kinh văn này phải nên chăm chú để nghe, hết lòng để học tập. Xin xem kinh văn: Phật cáo Di Lặc Bồ Tát ngôn: Di Lặc, sơ nghiệp Bồ Tát ký xuất gia dĩ, dục linh tuệ lực, nhi đắc tăng trưởng, đương ư lợi dưỡng, trì kỳ quá thất, ưng tu xả ly. Quý vị xem việc thứ nhất này dạy cho chúng ta xả đó, nên xả pháp nào, nên tu pháp nào. Trước hết dạy cho chúng ta những gì nên buông xuống. Xả tức là buông xuống, phải nên xả bỏ. Cái thứ nhất là lợi dưỡng. Chúng ta thường hay kết chung với hai chữ danh văn để giảng: danh văn lợi dưỡng. Danh văn lợi dưỡng bốn chữ này nhất định phải xả bỏ, nhất định chẳng được tiêm nhiễm. Bốn chữ này nếu anh chỉ cần dính vào một chữ thì nghiệp chướng của anh chẳng những chẳng được tiêu trừ, mà ngày ngày đều đang tăng trưởng. Trí tuệ của anh chẳng có hy vọng khai mở. Vì sao thế? Vì bị nghiệp chướng che lấp mất. Cho nên, nếu muốn khai trí tuệ, cái thứ nhất, danh văn lợi dưỡng phải xả bỏ, chẳng thể làm những việc này. Phía dưới vẫn còn vài việc nữa đều phải xả bỏ. Nhược háo hội náo, thế tục ngôn thoại, đam trước thùy miên, quản danh chúng vụ, nhạo chư hí luận, như thị quá thất, dài ưng viễn ly, thị cố ưng xả lợi dưỡng. Cho nên, trong những lỗi lầm, đem lợi dưỡng đặc biệt coi trọng. Vì sao? Chỗ có tất cả lỗi lầm đều cùng lợi dưỡng có quan hệ. Khi lợi dưỡng trừ bỏ, thì những lỗi lầm dưới đây trừ bỏ dễ dàng. Cho nên tất cả lỗi lầm, lợi dưỡng là cái gốc. Diệt tội phải từ trên căn bản để nhổ trừ. Trong phiền não là tham trên sự tướng, tức là lợi dưỡng. Quý vị xem, ngoài thì đem cái gốc của sự tướng bứng đi, bên trong thì đem cái tham sân si tiêu trừ, thì nghiệp chướng của anh sẽ được tiêu trừ triệt để. Dưới đây nói ra mấy việc. Hai chữ hội náo, tức là hiện nay chúng ta gọi là náo nhiệt. Căn bệnh ưa thích náo nhiệt thì tâm anh làm sao thanh tịnh được. Cho nên nơi chốn náo nhiệt phải lánh xa. Thế tục ngôn thoại, bên trong thế tục ngôn thoại bao gồm phạm vi nhiều vô cùng, rộng vô cùng. Nói một cách khác, những gì chẳng phải Phật Pháp thì đều là ngôn thoại của thế tục. Trong thế tục ngôn thoại có chánh luận, có tà thuyết. Vậy những gì là chánh luận? Như những loại sách xưa của Nho gia, Đạo gia của Trung Quốc chúng ta, văn chương của cổ thánh tiên hiền, đây là chánh luận. Tuy là chánh luận, nhưng quý vị nên biết đó là thế pháp, tức là pháp thế gian, chẳng thể ra khỏi tam giới. Vì sao? Vì bên trong có tình thức. Những tác phẩm văn chương hay đều có tình cảm dạt dào phong phú. Đây là nghiệp nhân của sanh tử luân hồi. Ngoài những thứ chánh luận này ra, còn có, tỉ như là các nhà tôn giáo lớn trên thế giới, nhà tôn giáo cũng là ngôn thoại của thế tục. Vì sao? Vì họ có thể giúp con người đi lên trời, dạy anh đoạn ác tu thiện, mục tiêu là lên trời. Đa số tôn giáo đại khái đều là sanh lên trời đau lợi. Tại Ấn Độ có số tôn giáo cao cấp, họ tu thiền định có thể đến được trời Phạn Thiên, sắc giới thiên, thậm chí đến vô sắc giới thiên, nhưng vẫn là thế tục ngôn thoại. Những tôn giáo khác thì có thể suy ra, chẳng cần giảng kể. Sách xưa của thế gian chúng ta cũng phải xả ly, bởi vì chúng ta ở thế gian này thọ mạng rất ngắn ngủi. Phật Pháp đã minh mông bát ngát, chúng ta đã không còn đủ thì giờ, chẳng có đủ tinh lực để đi đọc qua nữa. Làm gì còn có thể đem thời gian lãng phí trong sách vở của thế tục này chứ? Điều này chúng ta phải nên giác ngộ, nhất định phải hiểu rõ. Đời này của chúng ta rất chẳng dễ gặp được Phật Pháp. Nếu như đời này chẳng được vãng sanh tịnh độ, quý vị nói có oan uổng hay không chứ? Cho nên những thứ này chẳng thể nào chẳng xả. Chẳng những thứ này phải xả, thậm chí ngay cả Phật Pháp cũng phải xả. Vì Phật Pháp xả rồi thì chúng ta nương tựa vào gì? Phật Pháp ở đây chẳng phải bảo anh hoàn toàn xả hết. Phật Pháp ở Trung Quốc Đại Thừa có đến 8 đại tông phái, Tiểu Thừa có đến 2 đại tông phái. Chúng ta là chuyên tu Tịnh Độ Tông, Còn lại đại tiểu thừa 9 tông phái chúng ta đều phải xả, bỏ hết. Chữ xả này là nghĩa như vậy, chứ chẳng phải nói ngay cả Tịnh Độ Tông cũng phải xả luôn. Vậy thì anh còn gì để mà tu chứ? Chính giống như chúng ta học ở trường học đại học, chúng ta học môn nào thì chúng ta nắm chặt môn ấy, còn các môn khác chớ nên dính dáng đến, chẳng cần hỏi han, thì đây là đúng. Thời gian bốn năm tới mới có thể tốt nghiệp, mới có thể lấy được cấp bằng. Chuyên y theo kinh sách Tịnh Độ, một môn thâm nhập thì là đúng. Phía dưới là đam trước thùy miên, tức là ham mê ngủ nghỉ. Đây là căn bệnh của rất nhiều người, là tham ngủ. Ngủ có gì là không tốt? Vì ngủ sẽ đem thời gian lãng phí mất. Ngủ nhiều thì đầu óc sẽ hôn trầm, càng ngủ thì càng hồ đồ. Điều này phải biết, ngủ là việc cần yếu. Thật tại mà nói, ngủ nghỉ so với ăn uống còn quan trọng hơn. Anh không ăn một hai bữa vẫn chẳng sao cả. Nếu chẳng ngủ được ngon thì anh mất hết tinh thần, làm việc gì cũng chẳng có tinh thần cả. Cho nên ngủ phải cho ngon, thời gian ngủ phải ngắn đừng dài, phải tập thành thói quen. Việc này thật tại mà nói, tham ngủ là tập khí. Anh chỉ đem niệm này chuyển trở lại thì chẳng còn cái bệnh này nữa. Cho nên phải biết chuyển niệm, không được tham ngủ. Quý vị xem Phật trong kinh đem việc này liệt vào một trong khuyết điểm lớn, thì chẳng phải là tiểu chướng ngại mà là đại chướng ngại. Phía dưới là quản doanh chúng vụ thì càng ghê gớm nữa. Việc này phiền phức lớn lắm. Chữ vụ là gì? Là sự vụ. Chúng là gì? Là chúng đa, tức là nhiều. Doanh là kinh doanh. Quản doanh chúng vụ. Việc gì là quản doanh chúng vụ? Phía sau nói rất nhiều, nói hết 20 mấy thứ. Tỉ như anh muốn xây cất đạo tràng, cất chùa, chùa cất càng lớn thì càng tốt, càng trang nghiêm thì càng tốt, là quản doanh chúng vụ. Chùa cất lớn như vậy, cất lớn có công dụng gì chứ? Chẳng có ích gì. Bên trong thờ vài cái tượng Phật để mọi người đến lễ lại, đây chẳng phải ý của Phật. Đạo tràng của Phật là để giảng kinh nói pháp, giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn năm xưa khi còn tại thế lấy âm thanh làm Phật sự. Âm thanh làm Phật sự tức là giáo học. Ngày ngày giảng kinh nói pháp, đạo tràng lớn hay nhỏ phải coi số thính chúng nhiều hay ít. Số người nhiều thì xây lớn một tí, số người ít thì xây nhỏ một tí, đủ dùng là được rồi. Chẳng nên quản doanh, chẳng nên đa sự. Quý vị xem quy củ của Tòng Lâm thuở xưa. Trước kia thời đại nhà Đường, Mã Tổ Bá Trượng hai vị đại sư sáng lập Tòng Lâm. Tòng Lâm tức là Đại học Phật Giáo. Trước đó trong Phật giáo việc giảng kinh nói pháp thì có tổ sư đại đức đều là giảng kinh nói pháp. Tuy nhiên chẳng có ở chung một nơi để cộng tu, giống như giảng đường hiện nay của chúng ta đây. Nghe giảng xong, sau đó mạnh ai nấy về để tu riêng, cá nhân của người đó, chẳng có ở chung một nơi để cộng tu. Vậy vào thời đại đó, cách Thích Ca Mâu Ni Phật diệt độ đại khái là trên 1.500 năm. Cách thời gian của Phật đã xa, thế là mọi người ưa thích nghe kinh. Nghe xong, sau khi về nhà rồi thì thôi, chẳng y theo đó mà làm, tức là có giải mà chẳng có hành, thì nảy sinh khuyết điểm này. Cho nên nói đa văn đệ nhất, chẳng chịu hết lòng đi làm. Mã Tổ Bá Trượng, hai vị đại sư, thấy mọi người có cái khuyết điểm này, cho nên mới đề xướng xây dựng Tòng Lâm. Xây dựng Tòng Lâm thì mọi người ở chung để cộng tu. Cộng tu là do hai vị này đề xướng. Mọi người ở chung một nơi để cộng tu thì anh sẽ chẳng thể giải đãi, chẳng thể biếng nhác. Mọi người bỉ thử, giám sát đôn đốc lẫn nhau, khích lệ lẫn nhau, cảnh giác lẫn nhau, quả thật gặt được hiệu quả rất lớn. Cho nên Tòng Lâm là nét đặc sắc của Phật giáo Trung Quốc chúng ta, đã thành tựu chẳng biết bao nhiêu là người, chỗ gọi là y chúng, nương tựa chúng. Chúng ta tự mình lười biếng giải đãi, khuyết điểm cũ bỏ chẳng được, chỉ một mình bất cứ làm cách nào đều chẳng sửa nổi khuyết điểm này. Nhưng khi vào Tòng Lâm, mọi người bỉ thử sinh hoạt chung một nơi, cùng làm và nghỉ ngơi, cùng nhau tu học, áp dụng phương pháp này. Vì thế cho nên đạo tràng nhất định phải đủ dùng là được. Nếu như sau này người đến càng nhiều thì lại xây thêm phòng ốc. Những Tòng Lâm lớn trước kia ở Trung Quốc đều chẳng phải một lần xây dựng, vốn đều là quy mô rất nhỏ. Sau này người càng nhiều thì dần dần nới rộng ra, chẳng phải vừa mở đầu là đã có kế hoạch này, có quy hoạch để thiết kế. Chẳng phải vậy, có thể thấy Phật giáo chúng ta tất cả đều phải cứu xét đến sự nhu cầu thực tế, chẳng lãng phí tinh lực, cũng chẳng lãng phí tài lực. Còn thanh quy của bá trượng, một điều quan trọng nhất nói với chúng ta, đó tức là Tòng Lâm lấy vô sự làm hưng vượng. Có thể thấy rằng chẳng được quán doanh chúng vụ, thanh tịnh đạo tràng lấy vô sự làm hưng vượng. Đạo lý này nhất định phải biết. Cho nên người tu đạo ở tại đạo tràng thân tâm thanh tịnh, chẳng có tạp niệm, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt chấp trước. Đây là vô cùng quan trọng. Nhạo chư hí luận. Chữ nhạo là ưa thích hí luận. Hí luận tức là những lời nói đùa, những loại ngôn ngữ chẳng có thật nghĩa. Hiện nay tức là ca hát, khiêu vũ, hí kịch, những thứ này đều thuộc về hí luận, mà xã hội hiện nay cho đây là nghệ thuật. Có chỗ nào chẳng đề xướng, nhộn nhịp biết mấy, nhưng trong nhãn quan của Phật Bồ Tát là hí luận. Anh tỉ mỉ để xem họ, chính họ cũng thừa nhận là họ đang diễn kịch. Diễn kịch chẳng phải gọi là hí luận sao? Cái này người tu đạo phải nên xa lìa. Như thị quá thất, vì nó chẳng có thật nghĩa, chẳng có ý nghĩa chân thật. Giai ưng viễn ly, cả thảy đều phải xa lìa. Thị cố ưng xả lợi dưỡng, điều này khi nãy đã nói, lợi dưỡng là trong nhiều lỗi lầm, đây là một điều quan trọng nhất. Vậy đoạn này là giảng phải nên xả ly, phải nên xa lìa, phải nên buông xuống. Phần dưới muốn nói cho chúng ta những pháp nào cần phải tu, cần phải học tập. Xin xem phần kinh văn phía dưới. Tu ư thiểu dục, xả chư hội não. Nhạo ư tịch tỉnh, xả chư thế thoại. Quán ư thật nghĩa, sơ dạ hậu dạ, viễn ly thùy miên. Quán sát tư duy, tùy hành tu tập. Xả ư chúng vụ, cập chư hí luận. Tu xuất thế đạo, từ niệm chúng sanh. Đoạn này là dạy cho chúng ta những việc cần phải tu. Kinh văn của quyển hạ đến chỗ này là cương lĩnh. Phần kinh văn phía sau đều phải từng tường tận nói với chúng ta mấy việc này. Điều thứ nhất là phải tu thiểu dục. Thiểu dục tri túc, anh mới có thể lìa khỏi lợi dưỡng, quyết định chẳng thể tham đồ hưởng thụ. Cho dù có điều kiện hưởng thụ đầy đủ, cũng chẳng nên làm. giữa năm dân quốc, quý vị đồng tu đều biết, Hư Vân Lão Hòa Thượng của Thiền Tông, Ấn Quang Đại Sư của Tịnh Độ Tông, họ có điều kiện hưởng thụ hay không? Đủ lắm rồi, hai vị đại đức này, đệ tử tại gia của họ quá nhiều, trong đó có rất nhiều người đều là đại phú trưởng giả, quan lại quế nhân, sự cúng dường phong phú cũng chẳng phải những người xuất gia khác sánh nổi với họ. Họ có đầy đủ điều kiện, có thể cải thiện hoàn cảnh sinh hoạt của họ. Quý vị có thể đến núi Linh Nham ở Tô Châu để xem chỗ cư trú của Ấn Quang Đại Sư. Quý vị xem quan phòng của Ngài. Người ta thật sự đã làm được thiểu dục tri túc. Tuy hàng năm đều có cúng dường nhiều như vậy, mà Ngài vẫn mặc lấy một chiếc áo cũ rích. Chẳng may thêm được chiếc áo mới, vẫn cùng thường trú ăn cùng một thức ăn, chẳng có ăn uống lặt vặt. Đây là thiện tri thức chân chính. Họ làm cái gương cho chúng ta xem. Chúng ta phải nên học tập. Tất cả cúng dường của thập phương, toàn bộ đều đem làm sự nghiệp hoằng pháp lợi sanh. Hai vị đại đức này, tác phong của họ hơi có tí sai biệt. Tuy nhiên, vì Phật Pháp, vì chúng sanh thì chẳng có khác biệt. Ấn Quang Đại Sư thì chuyên môn in kinh tu pháp bố thí, còn Hư Vân Lão Hòa Thượng thì đến khắp nơi sửa chùa. Đạo tràng nào lâu năm chưa tu bổ, Ngài đến đó sửa. Sau khi sửa xong, Ngài tìm một vị xuất gia giỏi, mời đến đó làm trụ trì, rồi Ngài đi. Về sau chẳng trở lại nữa. Sửa xong, cất xong thì Ngài đi mất. Hai vị này đều là tấm gương tốt cho chúng ta. Một vị chú trọng bố thí Phật Pháp, một vị chú trọng giúp cho những Bồ Tát sơ học, sơ nghiệp Bồ Tát chẳng có phước báo, có khiến cho họ được nơi chốn an thân lập mạng, giúp cho họ có được một hoàn cảnh tu học thích đáng. Cho nên, điều thứ nhất là thiểu dục, cũng tức là viễn ly lợi dưỡng. Vậy điều thứ hai, phải tu tịch tỉnh, tức là ly chư hội não, phải ưa thích tịch tỉnh. Tâm thanh tịnh, hoàn cảnh cũng phải thanh tịnh. Xã hội hiện nay cùng trước kia khác hẳn. Những hoàn cảnh thanh tịnh giống như trước kia, hiện nay đã chẳng còn được bao nhiêu. Nhưng chúng ta nhất định phải biết cách ở trong huyền não đi tìm cái thanh tịnh, hết sức là cố gắng tránh miễn sự quấy nhiễu của hoàn cảnh bên ngoài. Điều này phải biết. Điều thứ ba, phải xả chư thế thoại, quán ư thật nghĩa. Tất cả thời, tất cả chỗ, chúng ta lục căn phải biết quán chiếu ngoại cảnh. Chẳng những mắt là quán, tai cũng là quán, dùng trí tuệ tức là quán. Quán chiếu cảnh giới bên ngoài, vì quán cách nào? Kinh Kim Cang dạy cho chúng ta thật hay. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Tất cả thời, tất cả chỗ, thường thường quán như vậy, thì anh sẽ khai trí tuệ, thì anh chẳng bị cảnh giới bên ngoài làm ô nhiễm, sẽ chẳng bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc. Không luận là người, là sự, là vật, đều là mộng huyễn bào ảnh. Thời gian tồn tại của nó, tướng tương tục như xương, tướng chân thật như điện. Nếu anh đem chân tướng sự thật nhìn rõ ràng rồi, thật nghĩa tức là chân tướng sự thật, thấy rõ ràng rồi, thì anh làm sao bị nhiễm trước cho được? Anh làm sao bị hôi mê hoặc? Đương nhiên chẳng bị. Cho nên trong tất cả sự vật phải quan sát chân tướng của nó. Sơ dạ hậu dạ, viễn ly thùy miên. Chúng ta hiện nay nghiệp chướng rất nặng, tuy làm không nổi, cũng phải tận hết khả năng để giảm thiểu. Ấn Độ thời xưa chia ra đêm ba thời, họ gọi là lục thời. Ấn Độ thời xưa đem một ngày đêm chia làm 6 thời, ngày 3 thời, đêm 3 thời. Đêm 3 thời đây nói về sơ dạ, tức là 6 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Đây là sơ dạ. Còn hậu dạ là 2 giờ khuya đến 6 giờ sáng. Nói một cách khác, bảo anh ngủ vào lúc nào? Ban đêm 6 giờ ngủ, 2 giờ sáng phải thức dậy. Giờ này quá sớm là trung dạ. Vậy chúng ta quả thật không làm nổi tập khí của người hiện nay. 10 giờ tối là đi ngủ, đến 4-5 giờ sáng thức dậy thì được, rất có thể làm được, thì khá lắm rồi, thì tốt lắm. Chẳng nên ngủ quá nhiều. Có rất nhiều người, đặc biệt hơn hết là những hạng nhà giàu, những người có tiền. Quý vị xem, số tín đồ như người có tiền, gia đình giàu có, cùng chúng tôi liên lạc, buổi sáng 9 giờ đánh điện thoại cho họ, vẫn chưa thức dậy. Buổi sáng 9 giờ mà vẫn chưa thức dậy, cách này thì làm sao mà tu hành cho được chứ? Cho nên, trong Phật môn, tuy là tin Phật, chỉ có thể trồng một tí phước báo mà thôi. Còn việc liễu sanh tử xuất tam giới và niệm Phật vãng sanh thì quá khó, quá khó. Đó là tham ngủ, ban đêm còn có lối sống qua đêm. Đây là ưa thích náo nhiệt, ưa thích náo nhiệt, ưa thích danh văn lợi dưỡng, tham ngủ. Tham ngủ dĩ nhiên là tham ăn, ăn ngon. Đây là đạo lý nhất định, là liên quan nhau, là khuyết điểm lớn có liên đới với nhau. Sơ dạ hậu dạ, viễn ly thùy miên, quan sát tư duy, tùy hành tu tập. Chân chính tu hành là ở nơi khởi tâm động niệm, trong tất cả thời, tất cả chỗ, ở chỗ này dụng công phu. Dụng công phu tức là đề khởi được công phu quán chiếu. Đề khởi được công phu quán chiếu, lợi ích ở chỗ nào? Lợi ích ở chỗ có thể buông xuống muôn duyên. Nhiên hậu đề khởi chánh niệm, nhất tâm niệm Phật, thì làm gì có đạo lý chẳng thành tựu chứ? Niệm Phật chẳng thể thành công là vì anh chẳng buông xuống được. Tại sao chẳng buông xuống được? Vì anh chưa nhìn thấu, chẳng biết chân tướng sự thật. Chẳng biết thật sự liễu giải chân tướng sự thật rồi thì làm gì có đạo lý chẳng nhìn thấu chứ? Ngoài ra còn có phải xả chúng vụ cùng chư hí luận. Bởi vì chúng vụ hí luận, trong Phật môn chúng ta có, bản thân của đạo tràng thì có. Đặc biệt là ở thời kỳ mạt pháp, đạo tràng vốn nó là trường học, vốn là cơ cấu của nền giáo dục của Phật Đà. Hiện nay vấn đề giáo dục của chúng ta không làm nữa mà đi làm sự nghiệp khác, đây là đã sai, đây là có lỗi lầm rất lớn. Chỗ gọi là bỏ gốc đi theo ngọn, điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ cho sâu, đáng cho chúng ta phải phản tỉnh. Tu xuất thế đạo, câu này là tổng kết, phần trước toàn là thuộc về tự lợi, câu sau cùng này là lợi tha. Từ niệm chúng sanh bằng đại từ đại bi tâm, hộ niệm tất cả chúng sanh. Phát khởi Bồ Tát Thù Thắng Chí Nhạo Kinh, tập 18, do Tịnh Không Pháp Sư chủ giảng tại Phật Giáo Cư Sĩ Lâm Trân Gia Ba, tháng 10 năm 1996, và do Cư Sĩ Thanh Trí chuyển ngữ tại Sydney, Úc Đại Lợi, ngày 22 tháng 6 năm 2007. Đạo tràng vốn nói là trường học, vốn là cơ cấu của nền giáo dục Phật Đà. Hiện nay vấn đề giáo dục của chúng ta không làm được nữa mà đi làm sự nghiệp khác, đây là đã sai, đây là có lỗi lầm rất lớn. Chỗ gọi là bỏ gốc theo ngọn, điều này đáng cho chúng ta phải suy nghĩ cho sâu, đáng cho chúng ta phải phản tỉnh. Tu xuất thế đạo, Câu này là tổng kết, phần trước toàn là thuộc về tự lợi, câu sau cùng này là lợi tha. Từ niệm chúng sanh bằng đại từ bi tâm, hộ niệm tất cả chúng sanh. Trước tiên đem cương lĩnh nói ra, phía dưới từng việc thuyết minh tường tận. Xin xem phần kinh văn. Di Lặc sơ nghiệp Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, thị pháp ưng xả, thị pháp ưng tu. Đoạn kinh văn này nối tiếp trước sau, tổng kết phía trước và mở đầu cho phía sau. Hà Dĩ Cố, Di Lặc, bỉ chư Bồ Tát, ký xuất gia dĩ, vị đắc tuệ lực, nhi dục đắc giả, bất xả lợi dưỡng, bất tu thiểu dục, vị sanh tuệ lực, đương lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng, vô hữu thị giả. Câu nói này nói được hết sức khẳng định. Vô hữu thị giả, tức là chẳng có đạo lý này. Điều này chúng ta nhất định phải ghi nhớ. Bồ Tát sơ phát tâm, tuy đã xuất gia rồi, muốn khai trí tuệ, lại chẳng chịu buông bỏ lợi dưỡng, lại chẳng chịu tu thiểu dục tri túc. Vì anh hy vọng được khai trí tuệ, hy vọng trí tuệ không thối thất, chẳng có đạo lý này. Lời này là Phật nói được hết sức là khẳng định. Đây là phần thứ nhất. Lại xem phần thứ hai. Bất xả hội náo, bất tru tịch tỉnh. Những chỗ náo nhiệt anh chẳng thể xả bỏ, vẫn còn theo đuổi náo nhiệt. Bất tru tịch tỉnh, vị sanh tuệ lực, đương lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Cũng chẳng có đạo lý này. Anh muốn khai trí tuệ, trí tuệ từ chỗ nào để mà khai mở? Trí tuệ là từ thanh tịnh tâm khai mở. Quý vị xem, trong Phật Pháp nói đến tam học. Tam học là tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc. Nhờ giới sanh định, nhờ định khai tuệ. Định tức là thanh tịnh tâm. Tâm càng thanh tịnh, trí tuệ thấu lộ ra bên ngoài càng nhiều. Trí tuệ là trong tự tánh vốn đầy đủ, chẳng phải từ bên ngoài đến. Cho nên, vì để khai trí tuệ, anh phải đi đọc tụng tất cả kinh điển. Cách đó chẳng làm nổi. Tưởng rằng tôi đọc nhiều, nghe nhiều thì sẽ khai trí tuệ. Đó chẳng phải trí tuệ, đó gọi là thế trí biện thông. Chẳng phải trí tuệ chân chánh. Trí tuệ chân chánh là từ trong tự tánh khai phát ra, nhất định phải từ trong định chảy ra, đó mới là chân trí tuệ. Tuy nhiên, cũng có nhiều người đọc kinh mà khai trí tuệ, điều đó không sai. Đó là đem việc đọc kinh coi như là thủ đoạn để tu định, thì có thể khai trí tuệ. Điều này trước kia trong những buổi giảng chúng tôi cũng thường nói đến. Khuyên quý vị đọc kinh. Đọc kinh phải biết đọc là giới, định, tuệ, tam học hoàn thành trong một lúc. Anh biết dụng công, mỗi ngày dùng một tiếng đồng hồ đọc một bộ kinh. Tỷ như quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ. Kinh Vô Lượng Thọ dùng 2 giờ để niệm, hết sức là tốt. Đừng nên niệm quá nhanh, cũng đừng nên niệm quá chậm. 2 giờ là hết sức tốt. Từ đầu đến cuối niệm một biến. Lúc niệm phải chuyên tâm vào kinh, đừng nên suy nghĩ ý nghĩa bên trong. Từ như thị ngã văn niệm đến tín thọ phụng hành, nhất tâm chuyên chú, thì bên trong giới sẽ được viên mãn. Giới là gì? Giới là chư ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Quý vị xem, quý vị đọc kinh, tâm chuyên chú vào trên kinh văn, chẳng có một tạp niệm, chẳng có một vọng tưởng, thì đó chẳng phải chư ác mặt trắc rồi sao? Giới tiểu thừa đầy đủ rồi. Kinh văn là chân ngôn của Thế Tôn từ trong chân như bản tánh lưu lộ ra. Cái thiện trong cái thiện, tất cả thiện, tất cả thiện pháp đều chẳng thể sánh nổi với nó, là đệ nhất đại thiện. Thì anh đọc kinh này tức là chúng thiện phụng hành rồi. Đây là các đồng tu chúng ta ở đây đều nghe qua kinh của Vô Lượng Thọ, đều thường đọc kinh Vô Lượng Thọ. Tôi nói như vậy thì quý vị đều có thể thể hội rồi. Cho nên đọc kinh tức là chư ác mạt tác, chúng thiện phụng hành. Giới đã viên mãn, đọc kinh phải chuyên tâm, chẳng có vọng tưởng, chẳng có phân biệt, chẳng có chấp trước, nhất tâm chuyên chú, đó là định. Niệm được rất rõ ràng, rất minh bạch, chẳng có niệm sai một chữ, chẳng có đem câu văn niệm lộn ngược. Đây là tuệ, đây là căn bản trí. Cho nên đọc kinh cách này là tu hành, có thể khai được trí tuệ, có thể được thiền định. Trong Tịnh Tông gọi là có được nhất tâm, khai mở được trí tuệ. Cho nên phải biết cách niệm. Nếu anh niệm kinh, một mặt niệm, một mặt nghĩ câu này nghĩa gì, đoạn này nghĩa gì, đều là đang suy nghĩ bậy bạ. Cách đó giới định tuệ tam học đều mất hết. Cách đó chẳng thể khai trí tuệ. Cho nên không được vọng tưởng. Cho dù trong lúc đọc kinh, nghĩa kinh tự nhiên hiện ra. Tôi nghĩ có một vài đồng tu có lẽ có kinh nghiệm này. Khi đang đọc, hốt nhiên nghĩa kinh lộ ra, hiểu được đây là hiện tượng tự nhiên, chớ nên đếm xỉa đến nó. Nhất định chớ tưởng rằng đây có chỗ ngộ, lật đật ghi xuống, sợ một lát nữa quên mất, vậy là anh đã ngắt ngang. Hiện nay anh có được một lần chỗ ngộ, mai sau còn có chỗ ngộ so với đây càng sâu rộng hơn, chớ nên đếm xỉa đến nó. Mặc dù có ý nghĩa hiện ra, cũng mặc nó, vẫn cứ chuyên tâm đem kinh văn đọc một mạch suốt. Chúng ta tu đó là giới định tuệ, chẳng ngắt ngang. Đọc kinh cách này mới là chân chánh tu hành. Đương nhiên thời gian càng dài càng tốt. Mỗi ngày anh niệm được 2 bộ, 4 tiếng đồng hồ, niệm 3 bộ, 6 tiếng. Thời gian càng dài thì thời gian huân tập của chúng ta lâu, lực lượng huân tập lớn, lợi ích này rất lớn, rất lớn. Cho nên phải biết điều này, tâm phải thường ở trong tịch tỉnh, thường ở trong định. Người niệm Phật đem được tâm này trú ở trong danh hiệu của Phật, đây là pháp phương tiện. Đối với người sơ học như chúng ta mà nói, hết sức có hiệu quả. Nếu chúng ta cái gì cũng đều chẳng nghĩ thì làm không nổi, nhất định có vọng niệm sanh ra. Cho nên chẳng phải đi suy nghĩ về lời dạy trong kinh, cảnh giới trong kinh, thì nhất định phải nghĩ đến danh hiệu của Phật, chấp trì 6 chữ hồng danh. Phương pháp này rất hay. Kinh văn phía dưới dạy rằng: bất xả thế thoại, bất quán thật nghĩa. Hai điều này mình cũng chẳng làm được. Vị sanh tuệ lực, đường lệnh xuất sanh. Bỉ sanh dĩ sanh tuệ lực, năng lệnh tăng trưởng, vô hữu thị xứ. Cũng chẳng có đạo lý này. Sơ dạ hậu dạ, đam trước thùy miên, tăng bất giác ngộ. Thùy miên là hôn trầm, thì làm gì có thể giác ngộ được. Hệ niệm tư duy bất xả chứng vụ. Những người muốn làm rất nhiều công việc, suốt ngày cứ tưởng đến việc này việc nọ vẫn chưa làm xong, ngày mai việc kia làm cách nào, ngày ngày trong đầu óc đầy cả những thứ này. tâm ấy thì làm sao thanh tịnh được. Lời dạy của Phật trong kinh sớm đã rốt ráo quên sạch hết cả, ngày ngày đều đi làm những việc chẳng liên can chi cả, việc chẳng liên quan một tí nào cả, cùng việc liễu sanh tử xuất tam giới chẳng có liên can. Những việc này chúng ta nhất định phải buông bỏ, chẳng buông bỏ mà ngày ngày đang ở đó nổi dậy vọng tưởng, vẫn ở đó làm những việc này. Háo chư hí luận. Chữ hí luận này bao gồm tất cả trò vui chơi giải trí của thế gian trong đó. Họ ưa thích những thứ này, ư xuất thế đạo bất năng tu hành, ư chư chúng sanh bất sanh từ niệm. Đối với việc liễu sanh tử xuất tam giới vẫn chẳng đem nó cho là một việc để làm, chẳng thể hết lòng tu học, đối với chúng sanh chẳng có lòng từ bi, làm sao biết được? Vì là chính anh chẳng thiết tha đi làm việc đạo, tức là đối với chúng sanh chẳng có lòng từ bi. Vì sao? Nếu như đối với chúng sanh có lòng từ bi thì chính mình phải dũng mãnh tinh tấn, khi đạo nghiệp của anh thành tựu rồi anh mới có thể độ được họ. Tại sao phải tinh tấn? Tại sao phải cố gắng? Tại sao phải vươn lên? Tại sao phải buông bỏ tất cả để cầu sanh tịnh độ? Tức là đại từ bi tâm, vì phải rộng độ tất cả chúng sanh. Vì những khuyết điểm này nếu chẳng xả bỏ, về việc tu học chính đáng chẳng thể hết lòng nỗ lực chân tu, thì vị sanh tuệ lực đường lệnh xuất sanh, dĩ sanh tuệ lực năng lệnh tăng trưởng, diệt vô thị xứ. Đức Phật từng việc một để phủ định với chúng ta hết cả. Chúng ta trong một đời này mấy mươi năm ấm lạnh ngắn ngủi, nếu muốn thành tựu những thứ này là đại chướng ngại. Nếu chẳng thể hiểu rõ từng việc một thì làm sao thành tựu được. Cho nên cổ kim trung ngoại, chúng ta lưu tâm để quan sát. Người tu hành thì rất nhiều, mà người thành tựu thì rất ít. Cũng có rất nhiều người, họ cũng rất tinh tấn, cũng rất dụng công, tại sao cũng chẳng thành tựu? Khi đọc xong đoạn kinh văn này thì mới hoảng nhiên đại ngộ. Trong đây có một hai điều họ chẳng làm được. Đó là cái chướng ngại nghiêm trọng. Đó là nguyên nhân vì sao họ tu hành chẳng thể thành tựu. Chúng ta xem phía dưới một đoạn kết luận. Di Lặc thị cố Bồ Tát, vị đắc tuệ lực, nhi dục tác giả, ưng xả chư pháp, đường tu xả ly. Những gì nên xả, vừa rồi phía trước đã nói, lợi dưỡng phải xả, ồn não phải xả, thế thoại phải xả, thùy miên phải xả, chúng vụ phải xả, hí luận phải xả. Những gì phải xả thì anh cả thầy phải xả, phải buông xuống. Ưng tu chư pháp, đường tu tu tập. Đức Phật ở đây nói rất rõ, thiểu dục tri túc phải tu, tịch tỉnh phải tu, quán thật nghĩa phải tu. Quán thật nghĩa đơn giản mà nói tức là quan sát chân tướng của vũ trụ nhân sinh. Thiểu thùy miên tức là ít ngủ nghỉ phải tu, ly chúng vụ phải tu, xuất thế đạo từ niệm chúng sanh. Đây là Phật dạy cho chúng ta những gì cần phải tu học thì phải cần tu tập. Hà dĩ cố Bồ Tát trí tuệ, trùng nhân duyên sanh, nhược vô nhân duyên, trùng bất năng sanh, nhân duyên hòa hợp, nhĩ nại đắc sanh. Phần khai thị này rõ ràng biết bao, minh bạch biết bao. Chúng ta lại xem phía dưới đoạn kinh văn này. Đây là nói kỹ lợi dưỡng có 22 thứ lỗi. Nếu anh hiểu rõ rồi thì làm sao chẳng xả cho được chứ? Xin xem phần kinh văn. Nhĩ thời Di Lặc Bồ Tát bạch Phật ngôn: Thế Tôn, Vân Hà danh vi lợi dưỡng trung quá, nhược quán sát thời, năng lĩnh Bồ Tát, nhạo ư thiểu dục, bất sanh nhiệt não. Di Lặc Bồ Tát rất từ bi, đối với chúng ta vô cùng yêu quý. Đây là Ngài đã rõ biết mà cố ý hỏi, chẳng phải Ngài chẳng biết, Ngài là thay cho chúng ta khải thỉnh. Ở trước mặt Phật thưa rằng, cái lỗi của lợi dưỡng rốt cuộc có những lỗi gì? Nếu như chúng ta có thể quan sát được những thứ lỗi này, thì có thể dạy nhóm Bồ Tát sơ học này ưa thích thiểu dục, chẳng sanh nhiệt não. Nhiệt não tức là phiền não, chứ não là tâm phát nóng. Quý vị xem, khi người vừa sanh phiền não thì khí huyết bừng lên, mặt mày đều đỏ cả. Đây là hiện tượng của nhiệt não. Di Lặc Bồ Tát là đã khải thỉnh thì đương nhiên Phật phải khai đạo. Xin xem phần kinh văn. Phật ngôn Di Lặc, gọi tên Di Lặc Bồ Tát: Sơ nghiệp Bồ Tát đương quán lợi dưỡng, sanh tham dục cố. Đây là cái lỗi thứ nhất. Từ sơ nghiệp Bồ Tát một mạch quán thông đến phía dưới 22 câu, cho nên chỉ ở trong câu thứ nhất này thì có sơ nghiệp Bồ Tát, phía sau đều giảm bớt. Cái lỗi thứ nhất, sanh tham dục. Tham dục là cái phiền não lớn nhất. Tham là đầu mối của tam độc, dục là cảnh giới bên ngoài, ngũ dục lục trần. Ngũ dục là tài sắc danh thực thùy. Đây là việc lợi dưỡng, nhất định phải hiểu cho rõ ràng minh bạch. Nếu chẳng thể xả ly lợi dưỡng, tăng trưởng tham sân si tam độc, thì chẳng những chỗ có tất cả hành môn anh đều chẳng thể thành tựu, mà niệm Phật cũng chẳng được vãng sanh. Tại sao chẳng được vãng sanh? Vì tham ái của thế gian này chẳng đoạn nổi. A Di Đà Phật đến tiếp dẫn anh, chỗ này anh vẫn quyến luyến chẳng rời được, thì làm sao đây? Anh coi cái lỗi này lớn biết mấy. Câu thứ hai: Đường quán lợi dưỡng, hoại thất chánh niệm, sanh sân huệ cố. Phía trước là sanh tâm tham, cái thứ hai này là sanh tâm sân giận. Lợi dưỡng có được rồi, sanh tâm tham, khi chẳng được thì sanh tâm sân giận. Ta chẳng được, nhìn thấy người khác có được thì sân giận lại càng lớn, đố kỵ chướng ngại, thậm chí hãm hại, tâm sát hại cả thể đều nổi dậy. Đó là tạo tội nghiệp cực trọng, cho nên đã phá hoại chánh niệm, sanh sân huệ cố. Câu thứ ba: Đường quán lợi dưỡng, niệm khởi đắc thất, sanh ngu si cố. Chữ ngu si ở đây là được cũng lo, mất cũng lo, chẳng được thì nghĩ hết phương kế, tận dụng hết tâm cơ, mong mỏi có được. Sau khi có được rồi thì lại phải tổn phí tâm cơ, nghĩ cách làm sao để giữ lại, để nó chẳng bị mất đi. Anh coi khổ biết chừng nào, đáng thương quá chừng. Nếu anh xả bỏ được nó thì tâm anh thanh tịnh biết mấy, vui sướng biết mấy, làm gì có cái gánh nặng kiểu như thế đó. Đây là tự mình tìm lấy cái khổ. Quý vị xem, vừa mở đầu là tam độc phiền não, đáng sợ biết mấy. Câu thứ tư: Đường quán lợi dưỡng, năng sanh cao hạ, tật đố tâm cố. Về lợi dưỡng, đương nhiên họ sẽ cùng người khác so sánh. Lợi dưỡng họ có đó nhiều hơn kẻ khác thì khởi dậy lòng kiêu ngạo. Nếu như chính mình được đó chẳng bằng kẻ khác thì lòng đố kỵ nổi dậy vẫn là phiền phức. Câu thứ năm, đường quán lợi dưỡng, ư thân hữu gia, sang lặng đam trước, sân cuồng hoặc có. Câu này là câu thứ năm, là nói Bồ Tát xuất gia, thân hữu là chỉ cho tín đồ. Trong nhóm tín đồ đặc biệt có duyên, đặc biệt ủng hộ, cùng thân hữu chẳng có khác biệt. Họ rất trông ngóng chiếu cố anh, thế nên anh đối với nhóm tín đồ này cũng đặc biệt coi trọng. Vì sao? Vì sợ họ bỏ đi mất, nên nghĩ hết phương cách để chướng ngại họ, không thể thân cận những pháp sư khác, không thể nhảy qua đạo tràng khác, e sợ tín đồ đi mất, nổi dậy sang lặng đam trước, bên trong chẳng tránh khỏi phải lừa gạt tín đồ, muốn phá hoại những pháp sư khác, khiến cho họ đừng thân cận với những pháp sư ấy, tạo những tội chướng này. Đó là nguyên nhân gì vậy? Đều là vì lợi dưỡng. Câu thứ sáu, đương quán lợi dưỡng, thành tựu ái vị, sanh xiểm khúc có. Chữ ái vị tức là tham đồ hưởng thụ mùi vị của lợi dưỡng. Thật tại mà nói, bên trong ấy quyết định chẳng thanh tịnh, quyết định là ô nhiễm, sanh xiểm khúc cốt, tâm chẳng ngay thẳng, tâm của anh là quanh co vòng vèo. Người thế gian chỗ gọi là lòng dạ xảo trá, tức là cơ tâm. Câu thứ bảy, đương quán lợi dưỡng, xả tứ thánh chủng, vô tàm quỷ cốt. Đây là nói cuộc sống tu đạo của anh chẳng như pháp. Phật trong kinh cho đệ tử biết, đây là chỉ cho đệ tử xuất gia. Về mặt sinh hoạt, chúng ta chẳng thể nào rời khỏi y thực ngọa cụ. Cho nên, Thế Tông năm xưa khi còn tại thế, đệ tử tại gia, sự chiếu cố đối với người xuất gia, cúng dường hạn chế bằng tứ sự. Bốn thứ cúng dường, thứ nhất là ẩm thực, lúc bây giờ là chế độ thác bát, tức là đi khất thực. Khi gặp người xuất gia khất thực, nhất định phải cúng dường cho họ một bát cơm. Họ ngày chỉ ăn một bữa, quần áo họ khi rách, chẳng có áo quần để mặc, phải nên cúng dường cho họ một chiếc y phục. Ban đêm, lúc ngủ nghỉ, tuy là ngủ dưới gốc cây, họ là ngồi tĩnh tọa, phía dưới cũng phải có một cái tọa cụ, cũng phải có một ngọa cụ. Thật tại mà nói, ngọa cụ lúc đó tức là ba chiếc y phục của kẻ xuất gia. Ban đêm ngủ cũng dùng nó làm mền để đắp. Có cái cụ là vật để kê lót dưới đất. Cuộc sống hết sức là đơn giản, phải cúng dường ngọa cụ. Khi sanh bệnh thì phải cúng dường thuốc men, cho nên gọi là tứ sự cúng dường. Mà người xuất gia ngoài thuốc men ra, y thực ngọa cụ đều phải tùy duyên. Đây gọi là thánh chủng, tức là dòng thánh. Trong tứ thánh chủng, đây là ba thứ: tùy sở đắc, tùy duyên, chẳng cưỡng cầu, chẳng đi xin người ta bố thí, là tùy duyên. Y phục tùy chỗ có được, thực thì tùy chỗ có được, ngọa cụ tùy chỗ có được, tùy duyên mà chẳng phan duyên. Để đối trị tâm tham, đây là năm tham. Còn một thứ thánh chủng khác, tức là ưa thích tu hành, ưa thích đoạn ác, đây là để đối trị phóng dật, tức là rảnh rang. Cho nên đây gọi là tứ thánh chủng. Nếu như anh tham đồ lợi dưỡng thì bốn điều này không còn nữa, cho nên là xả tứ thánh chủng. Bội nghịch lời dạy của Đức Phật, vô tàm quỷ cố. Tàm quỷ là thiện tâm sở. Tàm quỷ, hai chữ này cũng chẳng còn nữa, vậy là trở thành phiền não vô tàm vô quỷ. Trong bách pháp gọi là trung tùy phiền não, của trong phiền não hai điều này là trung tùy phiền não. Câu phía dưới: đường quán lợi dưỡng nhất thiết chư Phật, sở bất hứa khả, số tập kiêu dật sanh cao mạng cố. Khi lợi dưỡng có nhiều rồi, đích thật là hiện tượng này, tình trạng này chính mắt chúng ta thấy rất nhiều. Việc này là Phật quyết định chẳng cho phép. Quý vị xem, Phật cho nói trong kinh này, lỗi lầm nhiều như vậy, thì làm sao có thể tham đồ lợi dưỡng cho được chứ? Phía dưới câu thứ 9: đường quán lợi dưỡng, ư thắng phước điền, khởi ư khinh mạng, vì mà đáng cố. Tổn thất này thì lại càng lớn. Những người tham đồ lợi dưỡng, đem phước điền thù thắng nhất bỏ lỡ mất. Đối với phước điền tối thắng, họ đã coi rẻ, họ đã sơ suất, họ nào phải đệ tử của Phật, họ đã trở thành bộ hạ của ma vương. Phước điền tối thắng ở đâu? Thật tại mà nói là ở ngay bên mình chúng ta. Vì tham đồ lợi dưỡng, chẳng chịu trong phước điền tối thắng đó đi trồng phước, cơ duyên này vô cùng vô cùng hiếm hoi. Phật trong kinh Di Đà nói với chúng ta: bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh mỹ quốc. Chúng ta cũng phỏng theo câu này để nói, chẳng thể thiểu thiện căn nhân duyên mà được trồng thắng phước. Cái phước báo, cái phước điền, cái phước báo tối thắng, nếu anh chẳng có thiện căn, chẳng có phước đức, anh trồng chẳng được phước. Phước điền chân chính là hộ trì chánh pháp, hoằng dương chánh pháp, lợi ích chúng sanh. Trong chánh pháp, đặc biệt là tịnh tông pháp môn, bởi vì pháp môn này có thể khiến cho tất cả chúng sanh trong một đời này liễu sanh tử xuất tam giới, bất thối thành Phật. Anh xem, cái phước điền này lớn đến cỡ nào? Thế xuất thế gian, có cái phước điền nào có thể cùng với phước điền này so sánh nổi chứ? Ở Tăng Gia Ba, trong những năm gần đây, người niệm Phật rất nhiều, cho nên cái phước điền này đang ở ngay trước mắt, mà những năm gần đây lại càng hiếm có. Cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát tâm, con người này ba điều kiện có đầy đủ cả: thiện căn, phước đức, nhân duyên, ông ta có đủ cả. Ngày nay ông ta trồng cái phước đó, nếu như chẳng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, thì đời sau nếu ông chẳng phải là đại quốc vương, phước báo của đại quốc vương vẫn quá nhỏ, đời sau ông ta phải là chuyển luân thánh vương mới đúng. Nói một cách khác, nếu như trên thế giới này ông là một đại quốc vương, ông phải là minh chủ, chỗ có tất cả quốc vương đều nghe lời của ông ta, đều bội phục ông, vì ông trồng đó là phước báo này. Hộ trì chánh pháp, thành lập lớp bồi huấn là tục Phật khỏe mạng, phước báo này lớn biết mấy, chẳng ai có thể sánh nổi. Cho nên là thiện căn phước đức nhân duyên đầy đủ. Ngày nay Tịnh Tông học hội ở Tân Gia Ba muốn xây dựng một trụ sở lâu dài, đây đều là nhân duyên. Họ có được trụ sở lâu dài, những đồng tu ở đó tu học Tịnh Tông để đẩy mạnh những vị Bồ Tát của Tịnh Độ pháp môn thân tâm an ổn. Lớp bồi huấn có thể từng năm không ngừng để hoạt động, bên trong tương lai có thể cho ra được 5 đến 10 pháp sư, thì có thể đem Phật pháp trên toàn thế giới thúc đẩy hoạt động. Quý vị thử nghĩ xem, phước báo này ai có thể sánh được? Đạo lý ở chỗ này, Tôi nói lời này với quý vị toàn là lời thật. Tôi chẳng đi hóa duyên dùm cho ông ấy. Tôi chẳng đi quyên góp thay cho ông ấy. Đây là việc chân thật, lý chân thật, phước điền thù thắng nhất mà trước mặt bỏ lỡ. Anh nói có đáng tiếc hay không chứ? Vì lợi dưỡng, vì một tí lợi dưỡng của chính mình chẳng chịu buông xuống, cho nên xả là được. Được rồi, vẫn phải xả, quyết định chớ nên giữ lấy. Anh xả, xả là nhân, được là quả, đại xả là đại đắc. Sau khi được rồi, nên gấp rút phải xả, quyết định chẳng nên giữ lấy làm của riêng của mình. Càng xả càng nhiều, đến sau cùng giống như chư Phật Bồ Tát trở thành đại thí chủ của tận hư không biến pháp giới. Quý vị niệm kinh Vô Lượng Thọ, kinh A Di Đà Phật là đại thí chủ. Tài vật của ngài là từ đâu đến? Là từ bố thí mà có. Càng bố thí thì càng có nhiều. Vấn đề này hết sức thực tiễn. Nếu anh chịu làm thì lập tức có được hồi báo. Tuy nhiên, nếu anh còn có cái tâm cầu may, việc này so với buôn bán còn khá hơn, lợi tức nhiều như vậy, chắc ăn như vậy. Nếu anh còn giữ lấy cái tâm này thì anh có được hồi báo hay không? Thưa có, nhưng được rất ít, rất ít. Nên đem cái niệm được hồi báo đều xả bỏ, thì hồi báo đó tự tự nhiên nhiên trở thành rất lớn. Lớn thì lại đại xả nữa, lại tu thêm phước báo càng lớn. Nhất định phải tu cho đến khi thành Phật. Phật là phước tuệ nhị túc tông, phước báo viên mãn rồi thì là thành Phật. Phước viên mãn rồi, trí của anh cũng viên mãn. Vì sao? Vì anh chịu bố thí là trí tuệ. Tại sao lại tham đồ lợi dưỡng? Là vì mê hoặc, chẳng có trí tuệ nên mới tham đồ lợi dưỡng. Người có trí tuệ làm gì có thể tham đồ lợi dưỡng? Đó là việc không thể có được. Phước điền tối thù thắng này họ coi thường, họ thờ ơ. Vậy đây là ma đảng. Chữ ma là chiếc ma, tức là giày vò. Câu phía dưới là đương quán lợi dưỡng chúng ác căn bản, chư thiện hoại cố. Lợi dưỡng là căn bản của tất cả ác pháp, tuyệt đối chẳng phải đồ tốt. Người có đại trí tuệ, người có đại phước báo đều biết đem nó xả cho sạch sẽ rốt ráo. Như Ấn Quang Đại Sư, Hư Vân Lão Hòa Thượng đều là người có đại phước báo, người có đại trí tuệ. Lại xem câu thứ 11 phía dưới. Đương quán lợi dưỡng đa sở tham trước, do xương bảo cốt. Những người chẳng xả được lợi dưỡng, chỗ gọi là hạng người tham mà không chán. Chữ xương bảo là tỷ dụ cho cái tâm giá lạnh của nó, một tí ấm áp đều chẳng có. Ở đây để tỷ dụ cái gì? Là một tơ hào lòng từ ái đều chẳng có. Trái tim của họ lạnh như băng tuyết. Chữ bạo là băng tuyết, trái tim là lạnh chẳng phải ấm áp, thì họ làm sao có thể làm lợi ích chúng sanh được chứ? Cho nên là tự tư ích kỷ. Đương quán lợi dưỡng ư thân hữu gia, chim hậu nhan sắc sanh ưu não cốt. Những người tham trước lợi dưỡng, vì lợi dưỡng đều phải xem vẻ mặt của người ta. Thường thường hầu hạ thân hữu gia. Thân hữu gia cũng tức là người xuất gia đối với tín đồ tại gia, đặc biệt là những người hào phú giàu có, đều là chẳng dám thờ ơ, đều phải hết sức cẩn thận, làm cho họ vui lòng thì họ mới cúng dường cho anh. Chẳng dám đắc tội với họ thì là tự nhiên sinh ra ưu não. làm sao, làm cách nào để lấy lòng người ta? Quý vị thử xem, họ đâu có đạo tâm, đâu có thanh tịnh tâm. Còn phía dưới, đương quán lợi dưỡng, ái vật tổn hại, ưu tâm loạn cố. Những người chẳng xả lợi dưỡng, có lẽ đồ vật mà họ dùng đều rất được khảo cứu. Nếu có người làm hư hoại thì họ sẽ hết sức là phiền não, thì sanh áo não, ưu tâm loạn cố, tâm họ giờ phút nào cũng bồn chồn lo lắng về người họ yêu thương, vật của họ yêu thương, việc mà họ ưa thích đều chẳng buông xuống được, thường hay vì sự việc này mà lo âu. Đương quán lợi dưỡng, ư tứ niệm xứ, đa sở vong thất, bạch pháp và lui cốt. Tứ niệm xứ quý vị đều rất quen thuộc. Tứ niệm xứ là trí tuệ, là Phật dạy cho những người sơ học chúng ta một quan niệm chính xác, dạy cho chúng ta quán thân bất tịnh. Đối với cái thân này sẽ chẳng tham ai quá đáng, chớ nên tham luyến cái thân này. Người thế gian có ai chẳng tham luyến cái thân này, nghĩ hết mọi cách để bảo dưỡng cái thân này, uống vài loại thuốc bổ, ăn đồ bổ, tiêm thuốc bổ, kết quả là mang đến một thân bệnh hoạn. Bệnh là từ đâu đến? Đều là do bổ dưỡng sanh ra. Quý vị coi người nghèo thì không sanh bệnh, vì người nghèo chẳng có những thứ này, cho nên họ chẳng sanh bệnh. Còn người giàu thì sanh bệnh. Vì sao sanh bệnh? Vì ngày ngày đều bổ dưỡng thì ngày ngày sanh bệnh. Đó chẳng phải bổ dưỡng mà là ngày ngày thêm chất độc, rồi thì lại dùng đến hóa trang. Dù có hóa trang cách nào đi nữa, mồ hôi chảy ra đó đều là mồ hôi thối, nó đâu có biến thành thơm được, anh bảo có lợi ích chi đâu. Cho nên Phật dạy cho chúng ta quan niệm chính xác, đó là quán thân bất tịnh, quán thọ thị khổ. Chớ tưởng rằng tham đồ lợi dưỡng, quý vị hãy nhìn xem Phật nói đó một tí đều không sai. Lợi dưỡng mang đến cho con người là cái khổ, làm gì có vui. Thọ đó thật sự là khổ. Quán tâm vô thường, chỉ tâm là cái niệm, một niệm sanh một niệm diệt, vọng tâm vô thường. Quán pháp vô ngã, tất cả pháp chẳng có thật thể, nhân duyên sở sanh, đường thể dài không, liễu bất khả đắc. Cho nên tứ niệm xứ là quán tuệ, sửa chữa cái quan niệm sai lầm của chúng ta. Những người tham đồ lợi dưỡng, đem những lời dạy bảo quý báu của Phật thảy đều quên sạch sẽ rốt ráo.
Như chim bay giữa hư không vô tận, xa não phiền, xa cuộc sống giải thoát thanh cao, không ngã mạn và sắc trần không vương, bậc chánh tri A La Hán vô vương, dứt buộc ràng giác ngộ lý chân thường, bậc trọn lành tham sân si đoạn diệt, là ruộng